Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 20 tháng 7, thứ ba trong tuần thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, câu 46 đến 50. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phạm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu nói của Đức Giêsu thoạt tiên có thể làm chúng ta ngỡ ngàng. Ra như Đức Giêsu chối từ tình máu mủ ruột rà, tình mẫu tử với Đức Trinh Nữ Maria. Chẳng lẽ Ngài không trân trọng chính mối tình ruột rà máu mủ này? Ngài không trân trọng chính người đã cưu mang và sinh hạ, chính người đã chăm bẵm và nuôi nấng để Đức Giêsu thành nhân, để Đức Giêsu thành toàn, để Đức Giêsu thành ngôn sứ, để Đức Giêsu thành đấng mà muôn dân trong đời hôm nay đang ban bố lời hàng sống. Điều chúng ta thoạt tiên lo lắng ấy sẽ chẳng còn nghĩa lý gì khi chúng ta nhận thấy Đức Giêsu không hề chối từ tình mẫu tử, nhưng một cách kín đáo, Đức Giêsu còn tôn vinh hiền mẫu của mình. Đức Maria không chỉ là mẹ khi sinh ra thể lý của Đức Giêsu, nhưng Đức Maria còn là mẹ trong tư cách của một tín hữu, còn là mẹ khi lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, còn là mẹ khi Đức Maria không để một lời nào của Thiên Chúa hoàn toàn trôi đi vô hiệu trong cuộc đời của mẹ mà không sinh hoa trái. Đức Maria cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, và trước khi cưu mang sinh hạ, mẹ đã cưu mang lời trong tâm trí của mình. Thánh Giám mục Âu Tinh đã diễn giải điều này cho chúng ta thấy vai trò làm mẹ thiêng liêng của Đức Trinh Nữ Maria vô cùng cao quý. Chúng ta không được diễm phúc để cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu cho nhân loại trên bình diện thể lý, nhưng trong đời sống đức tin, chúng ta có thể noi gương Đức Trinh Nữ để cưu mang Đức Kitô trong tâm trí của mình, hầu có thể sinh hạ Đức Giêsu là lời sự sống cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời. Đó là vai trò của một người loan báo tin mừng, đó là vai trò của một người môn đệ phải làm cho Đức Giêsu được lớn lên ngay trong tâm hồn của mình và lớn lên trong tâm hồn của tha nhân. chúng ta cũng có thể trở nên người thân thương của Chúa, trở thành người anh em, trở thành mẹ của Thiên Chúa khi chúng ta lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta có mẫu gương tuyệt vời của Đức Trinh Nữ Maria, phần tử ưu tú của Hội Thánh, là môn đệ của Chúa Kitô, là thánh mẫu của người, luôn đồng hành, nâng đỡ, chở che, để chúng ta có thể bước đi trên hành trình đức tin của mình, để chúng ta có thể sống những lời giáo huấn của Chúa, hầu trở nên những người thân thương trong gia đình của Thiên Chúa. Và một khi trở thành những người thân thương trong gia đình của Thiên Chúa, chúng ta nắm chắc niềm hy vọng vĩnh cửu, được hưởng hạnh phúc trong vương quốc của người. Lạy Chúa Giêsu, xin lời Chúa soi trí vào tâm hồn chúng con, xin mở ra, soi chiếu vào những nơi tâm tối, hầu canh tân biến đổi đời sống chúng con, để chúng con biết sống chính lời sự sống của Chúa. Chúng con biết thực hành những điều Chúa dạy trong đời sống thường nhật của mình, để chúng con mỗi ngày xứng đáng là môn đệ của Chúa hơn. Amen.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối, lời Chúa là tình đồng tươi ấm tim con, lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ơn.
Thank you. theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin San Francisco, Hoa Kỳ, nhiều giám mục Hoa Kỳ áp dụng tự sát mới của Đức Thánh Cha. Theo hãng tin Công giáo Mỹ CNA, nhiều giám mục tại nước này tuyên bố áp dụng tự sát mới của Đức Thánh Cha Francisco và cho phép tiếp tục cử hành thánh lễ Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vaticano đệ nhị trong giáo phận thuộc quyền. Trong tự sát mới, những người gìn giữ truyền thống công bố hôm 16 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đặt ra nhiều giới hạn, nhất là quyết định việc ban phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ là điều tùy thuộc các giám mục địa phương, và giám mục cần làm sao để các nhóm tín hữu cử hành các nghi lễ cũ đừng phủ nhận giá trị của công đồng chung Vaticano đệ nhị và huấn quyền của giáo hội. Đức Tổng giám mục Salvatore Cordaione của Tổng giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ nói với hãng tin CNA rằng thánh lễ Latin truyền thống sẽ được tiếp tục trong giáo phận này và đáp ứng những nhu cầu và ước muốn hợp pháp của các tín hữu. Đức cha Edward Saffenberger, giám mục giáo phận Albany, bang New York viết rằng tôn trọng việc cử hành phụng vụ Roma trước cuộc cải tổ năm 1970, tôi muốn khẳng định những thiệt hào lớn về mục vụ và tinh thần mà những người dấn thân trong hình thức phụng vụ này cảm thấy. Và tôi cũng muốn nhìn nhận nhiều đóng góp giá trị cho đời sống giáo hội qua những buổi cử hành như vậy. Giáo phận Arlington cũng nói với hãng tin CNA rằng, tất cả những giáo xứ có kế hoạch cử hành thánh lễ theo hình thức ngoại thường, tức là nghi thức cũ, đều có thể tiến hành. Đức cha Thomas Tobin, giám mục giáo phận Providence, gọi tự sát mới của Đức Thánh Cha vừa là một thách đố vừa là một cơ may. Trong giáo phận này, chúng tôi sẽ nghiên cứu và cùng nhau áp dụng tự sát một cách an bình và trong tinh thần cầu nguyện. Nhưng trên hết, chúng tôi muốn khẳng định lòng yêu mến của chúng tôi đối với thánh lễ và sự hiệp nhất của chúng tôi trong Chúa Kitô và trong Hội Thánh. Tin Haiti, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti kêu gọi tái lập sự tín nhiệm của nhân dân. Đức Tổng giám mục Lune Saturni của giáo phận Cap Aisen, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti cho biết, nhân dân nước này không còn tín nhiệm nơi giới lãnh đạo thối nát và kêu gọi tái lập sự tín nhiệm của dân chúng. Haiti đang lâm vào tình trạng hết sức khó khăn sau vụ Tổng thống Jovenel Moïse bị một toán 23 thích khách đánh thuê từ nước ngoài sát hại tại dinh Tổng thống trong đêm mùng 6 đến mùng 7 tháng 7 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 12 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Saturni gọi vụ ám sát này là một thảm trạng được thêm vào cho tình trạng hỗn độn của đất nước Haiti. Phản ứng về thảm trạng này, Thủ tướng lâm thời của Haiti, ông Claude Joseph cho biết, chính phủ Haiti đã thỉnh cầu Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc trợ giúp quân sự để bảo vệ những địa điểm chiến lược tại Haiti. Về điểm này, Đức Tổng giám mục Saturni nhận xét rằng, lời thỉnh cầu đó dường như là một sự ngấm ngầm thú nhận sự bất lực hiển nhiên của chính phủ Haiti trong việc bảo đảm an ninh cho dân chúng. Đó là một sự ngầm thú nhận sự thất bại của nhà nước bị hư hỏng vì tham ô, lãnh đạo và quản trị kém. Đức Tổng giám mục Saturni cũng kêu gọi làm sáng tỏ sự thật về vụ ám sát Tổng thống và nói, chính quyền phải làm việc để tìm ra những kẻ thực sự chủ mưu ám sát Tổng thống và xét xử họ, và cũng tìm ra thủ phạm những vụ ám sát khác diễn ra dưới thời Tổng thống Moïse. Nhân dân Haiti trong thực tế đã đánh mất mọi sự tín nhiệm đối với giới cầm quyền, bị sa lầy trong tham nhũng. Những người cầm quyền tại Haiti có rất nhiều điều phải làm để tái tạo sự tín nhiệm của nhân dân. Dần chán ngán chính sách hiện nay của giới lãnh đạo, chỉ lo bảo vệ quyền hành thay vì tìm kiếm công ích. Chúng tôi nồng nhiệt mong muốn có sự thay đổi tận căn, một cuộc khởi hành mới. Sự tái lập lòng tín nhiệm cần phải diễn qua sự minh bạch ở mọi cấp độ, trong việc quản lý quốc sự và nguồn máy hành chánh. Tin Lộc Đức Pháp Quốc, lần đầu tiên một tổng thống Pháp viếng thăm Lộc Đức. Chiều thứ Sáu ngày 16 tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên từ nền Cộng hòa thứ 5 ở Pháp, tức là từ năm 1958, một tổng thống Pháp đến viếng thăm Trung tâm Thánh Mẫu Lộc Đức, đó là tổng thống Emmanuel Macron. Trong lịch sử lần trước đây, quốc trưởng Pháp, tức là thống chế Philippe Pétain, đã đến Lộc Đức vào năm 1941. Hồi năm 1983, tổng thống Pháp lúc bấy giờ, François Mitterrand, đã đón Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị tại phi trường Parbe gần Lộc Đức, và trong diễn văn chào mừng, ông không hề nhắc đến Lộc Đức, mà chỉ nói Đức Giáo hoàng thực hiện cuộc du hành dưới chân rặng núi Pirini. Các vị tổng thống Pháp cũng làm vậy khi đón tiếp các vị giáo hoàng đến viếng thăm Lộc Đức. Trong cuộc viếng thăm, tổng thống Macron đã được các vị có trách nhiệm tại đền thánh chào đón và ông chào thăm các tín hữu hành hương. Nhưng cũng có một điều xảy ra ngoài chương trình. Trong lúc tổng thống nghe một số ca viên hát bài Bernadette Lộc Đức, thì có một người hô lớn lăng mạ tổng thống, thật là điều ô nhục, một si căng đan. Ông là một người vô thần hàng đầu, ông không có lý do gì để ở đây. Báo La Dépêche, cho biết, người ấy đã bị bắt và trong cuộc giằng co với người ấy, một nhân viên trật tự tại đền thánh bị thương ở tay. Tin Vatican, 4 tín hữu Ba Lan hành hương Roma bằng xe đạp. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, sau 17 ngày đi bằng xe đạp, vượt qua gần 2.300 cây số, ba linh mục và một giáo dân Ba Lan đã đến quảng trường Vatican để hành hương, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cho ơn gọi được gia tăng và cho chính nghĩa tôn trọng sự sống con người. 4 tín hữu hành hương cũng quyên tiền giúp một nhà dưỡng lão ở thị trấn Cartuzzi, gần thành phố Pauplin. Dẫn đoàn hành hương là cha Thomas Hurajek, giám đốc trung điện Pauplin, và gồm có linh mục Janusz Kila, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương ở Chojnice, cha Arkadiusz Ryczynski, giám đốc đại chủng viện, ông Mariusz Zdzielinski, một người cha gia đình ở Chojnice. Đoàn đã khởi hành từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 từ giáo phận Pauplin, tiến qua đền thánh Đức Mẹ Częstochowa, rồi Wadowice, nơi sinh trưởng của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị, sang Cộng hòa Tiệp và Áo trước khi vào nước Ý. Cha sở Janusz Kila, thành viên Hội Hiệp sĩ Colombo kể lại, trong bối cảnh đại dịch hiện nay, chúng tôi muốn làm chứng rằng, chúng tôi vượt qua các biên giới để gặp gỡ dân chúng, với tất cả các biện pháp an ninh. Ý hướng của chúng tôi là làm chứng rằng, tin mừng không phải là điều thuộc về quá khứ, nhưng cũng thuộc hiện tại và tương lai. Vì tôi là thành viên của Hội Hiệp sĩ Colombo, nên một ý hướng đặc biệt hướng dẫn tôi trong cuộc hành hương này là bảo vệ sự sống con người bằng hai phương thức, cầu nguyện và tiếp đến là làm chứng tá giúp đỡ dân chúng, đặc biệt là các phụ nữ đang chiến đấu với những vấn đề tinh thần, tâm lý và vật chất. Trong tư cách là Hiệp sĩ Colombo, chúng tôi cộng tác với hội những bước chân nhỏ, và mới đây chúng tôi có chuông tiếng nói thai nhi được đánh lên trong giáo xứ để thức tỉnh lương tâm dần chúng. Lần trước đây, nhóm 4 tín hữu hành hương này đã đi tới đền thánh Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha, và nay họ có ý định sẽ hành hương tới Jerusalem. Tin Beirut, Liban. Liban tiếp tục không có chính phủ. Liban tiếp tục không có chính phủ sau gần 9 tháng chờ đợi. Hôm 15 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng được chỉ định ông Saad Hariri đã trả lại Tổng thống Michel Aoun việc ủy nhiệm lập chính phủ mới. Chính phủ trước đây của Liban do Thủ tướng Hassan Diab lãnh đạo đã từ chức sau vụ nổ khủng khiếp ở cảng Beirut hồi tháng 8 năm ngoái. Thủ tướng được chỉ định hồi tháng 10 năm ngoái, ông Saad Hariri vẫn chưa thành lập được hội đồng nội các mới vì sự chống đối của Tổng thống Michel Aoun và con rể là Gitane Bachelet. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, ông đã trình lên Tổng thống danh sách mới 24 bộ trưởng, nhưng Tổng thống không chấp nhận một số bộ trưởng trong danh sách, và ông Ariri đã từ nhiệm. Trước đó, hôm 14 tháng 7, Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Liban, đã được Tổng thống Michel Aoun đón tiếp. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Spiteri kêu gọi các vị có trách nhiệm tại Liban hãy đối thoại, đừng khư khư giữ nguyên lập trường của mình để tìm một giải pháp cho các cuộc khủng hoảng đất nước đang trải qua, nhất là việc thành lập một chính phủ mới. Đức sứ thần tòa thánh và Tổng thống Liban cũng thảo luận về những kết quả ngày suy tư và cầu nguyện cho Liban do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua tại Vatican. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị, không trừ một ai, hãy đọc lại bài diễn văn của Đức Thánh Cha vào cuối ngày suy tư và cầu nguyện, đồng thời nhắc nhở rằng chính nhờ đối thoại mà các giải pháp có thể được tìm thấy. Trong buổi tiếp kiến, Đức Tổng giám mục Spiteri nói rằng Liban không thể lệ thuộc mãi vào viện trợ từ nước ngoài, và Ngài cầu mong các vị lãnh đạo tìm ra một giải pháp chính trị càng sớm càng tốt, và tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và các thành thị vào năm tới. Sau khi ông Ariri từ chối việc lập tân chính phủ, tại Beirut đã xảy ra các cuộc biểu tình phản đối và đụng độ trên đường phố. Liban có nguy cơ lâm vào tình trạng hỗn loạn. Tin Madagascar, cai giám mục Madagascar kêu gọi cứu đói. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich, miền nam nước Đức, đã truyền đi lời kêu gọi các giám mục nước Madagascar, kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại nước này đang bị nạn đói đe dọa vì hạn hán kéo dài. Đức cha Marie Fabia Haarilamboniaina, giám mục giáo phận Mohundana cho biết, tình hình mỗi ngày trầm trọng thêm, mỗi ngày có nhiều người chết vì đói. Đức cha mạnh mẽ phê bình chính phủ chỉ lo thảo luận chính trị và hứa suông trong vấn đề này, trong khi đó đang cần những giải pháp dài hạn như các dự án thủy lợi, chẳng hạn có kế hoạch thiết lập một con kênh từ miền đông dẫn tới miền đông nam Madagascar. Có một số con sông có thể cung cấp nước cho miền đông nam đang bị khô cằn như sa mạc. Dự án to lớn này có thể giúp giải quyết nạn di cư nội địa và biến các vùng khô thành thiên đàng. Đức cha Marie Fabia nhận định rằng, việc trợ giúp thực phẩm của các tổ chức từ thiện và cứu trợ là điều quan trọng để giải quyết tình trạng cấp thời, nhưng cần giúp đỡ dân chúng tại Madagascar về lâu dài với những dự án chống nạn sa mạc lan rộng. Cả đức cha Jean-Pascal Henri Ansuvina, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Antananarivo cũng liên lạc với tổ chức Missio ở Munich để kêu gọi liên đới với những người khốn cùng đang bị đói. Madagascar đang bị tổn hại trầm trọng vì nạn thay đổi khí hậu. Đức cha cho biết 95% dân nước này sống dưới mức nghèo đói. Nhiều người chỉ có được một bữa ăn mỗi ngày, một số khác chỉ được ăn từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Dân nghèo sống bằng cách ăn côn trùng, ăn búp lá khoai. Phần lớn các nông dân không thể thu hoạch được những gì họ đã gieo hạt. Ngoài ra, giá gạo, đường và dầu tăng vọt. Hiện nay, tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich hỗ trợ các dự án thủy lợi, năng lượng điện mặt trời tại Beta Colonina. Tại Tổng giáo phận Toliara, tổ chức Missio thành lập một trung tâm chữa trị các bệnh nhân tâm thần và một hội trường đa dụng ở cộng đoàn Ipoes ở miền quê. Tại đó, các trẻ em và người trẻ có thể sinh hoạt và học chữ, học nghề. Ngoài ra, tổ chức Missio giúp chuyển ngân từ quỹ chống COVID cho Tổng giáo phận Antananarivo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia, có đám đông dân chúng theo người, vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với người. Người hỏi Philippe, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philippe thưa, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong các môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô thưa cùng người rằng, ở đây có một bé trai, có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5.000. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn, do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng, thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa các Chúa Nhật 5B từ Chúa Nhật thứ 17 thường niên đến tuần 21 thường niên cho chúng ta suy niệm các bài đọc trích trong chương 6 của sách Tin Mừng theo Thánh Gioan về trình thuật làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và diễn từ về bánh trường sinh. Về địa danh nơi diễn ra phép lạ là vùng bờ hồ Galilee, cũng gọi là hồ Tiberia. Sở dĩ có tên như vậy là vì hồ Galilee cũng được gọi theo tên của một vị hoàng đế La Mã là Tiberio. Về số tiền 200 đồng mà Philippe đề cập tới trong việc mua bánh, nó tương đương với 200 ngày công. Tự nó số tiền ấy không phải là nhỏ, nhưng so với số mấy ngàn người, thì con số tưởng chừng lớn đó chẳng thấm thía vào đâu. Tác giả sách thánh đưa ra dữ kiện này nhằm tăng thêm sự vĩ đại của dấu lạ mà Đức Giêsu sắp thực hiện. Số bánh lúa mạch và cá nhỏ mà một cậu bé trai đem theo là loại bánh ăn đi đường của người nghèo. Và ở đây, dụng ý của tác giả muốn nói đến sự quảng đại, đóng góp của cậu bé trước đám đông đói kém. Dẫu cho đó là số lương thực duy nhất cậu bé có cho riêng mình, nhưng cậu đã không tiếc trao nó cho các môn đệ, và từ đó Đức Giêsu đã thực hiện dấu lạ này. Dữ kiện này cũng gợi cho người đọc nhớ đến câu chuyện ngôn sứ Elisa cũng làm phép lạ hóa bánh ra nhiều trong sách các vua quyển thứ 2. Quý vị và các bạn thân mến, theo các sách tin mừng, Đức Giêsu đã nhiều lần thi thố lòng quảng đại cho dân chúng. Tuy nhiên, đây là lần tác giả thuật lại từng chi tiết nhằm xác quyết lòng quảng đại của Thiên Chúa và nhằm trình bày một ý nghĩa biểu tượng lớn lao. Chúng ta sẽ tìm hiểu vào các Chúa Nhật tuần sau. Ở đây, chúng ta để ý chi tiết, cậu bé có 5 cái bánh lúa mạch và 2 con cá. Tông đồ Philippe là người đã phát hiện ra việc em bé sẵn sàng chia sẻ khẩu phần ăn ít ỏi của mình. Đó là một điều kỳ diệu. Dĩ nhiên chúng ta biết chắc chắn rằng Thiên Chúa có cách làm của mình, nhưng Ngài vẫn thường dựa vào sự cộng tác của con người. Ngày nay, dẫu cho khoa học kỹ thuật giúp cho việc trồng trọt đạt năng suất rất cao, tuy nhiên theo Tổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc cho biết, vẫn còn khoảng 1,4 tỷ người trên thế giới sống trong cảnh nghèo đói. Tại sao lại có sự trớ trêu và nghịch lý như vậy? Thưa, đó là vì sự bất bình đẳng trong việc sở hữu và phân chia nguồn tài nguyên thế giới. Thực tế là 80% tài nguyên của thế giới này nằm trong tay 10% những người giàu có. Vì vậy, tình trạng nghèo đói của hơn 1 tỷ dân là do lòng dạ hẹp hòi của nhiều người. Một đàng họ đầu cơ tích trữ tài nguyên thiên nhiên cho riêng mình, cho đất nước của mình. Đàng khác, họ không chia sẻ những phần thặng dư trong đời sống thường ngày. Họ ăn uống dư thừa và đổ bỏ những thức ăn không dùng đến vào sọt rác. Người ta ước tính, chỉ riêng tại nước Mỹ, mỗi năm có khoảng 218 tỷ đô la tiền lương thực thực phẩm bị bỏ vào thùng rác, và 2/3 trong số đó vẫn ở trong tình trạng sử dụng được. Và như vậy, tính trung bình, mỗi gia đình ở Mỹ lãng phí khoảng 1.500 đô la tiền thực phẩm một năm. Dĩ nhiên vấn đề này không dễ dàng được giải quyết một sớm một chiều và bằng một vài hành động đơn giản. Bài toán này cần phải có sự chung tay góp sức và tấm lòng của tất cả mọi người, các tổ chức xã hội, các tổ chức chính trị. Tuy nhiên dù sao đây cũng là điều khiến mỗi chúng ta phải suy nghĩ khi nghe bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Dữ kiện này cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ về cung cách mỗi người chúng ta sử dụng đồ ăn, hàng hóa mỗi ngày. Cậu bé trong đoạn tin mừng đã không sợ mất phần của mình. Em đã quảng đại đóng góp 5 chiếc bánh và 2 con cá của mình vào lợi ích chung của cả một cộng đoàn đông đảo. Và kết quả là, không những cậu, các môn đệ mà tất cả mọi người đều được ăn no nê đến mức dư thừa. Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ và đem vào thực hành. Nếu chúng ta cầu xin cho thế giới được bình an thịnh vượng, thì chúng ta cũng phải đóng góp phần mình vào đó. Một chút quảng đại của chúng ta tưởng như không đáng là bao, nhưng nếu tất cả mọi người đều đồng lòng quảng đại như vậy, chắc hẳn bộ mặt của thế giới này đã khác đi. Và như thế, sẽ có rất nhiều người không còn phải chịu cảnh chiến tranh và đói nghèo. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Cần thăng tiến một nền sinh thái học tâm hồn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng 1.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 18 tháng 7 vừa qua. Sau 10 ngày ở bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại buổi đọc kinh truyền thống với các tín hữu. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bị lụt tại Đức, Bỉ và Hà Lan, nhân dân Nam Phi và Cuba đang gặp nhiều khó khăn. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco trong Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm B, kể lại lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các tông đồ hãy nghỉ ngơi một chút tại nơi riêng sau những vất vả thi hành sứ mạng rao giảng. Nhưng khi dân chúng tìm đến, Chúa lại cảm thương và dạy dỗ họ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'atteggiamento di Gesù che osserviamo nel Vangelo della liturgia odierna ci aiuta a cogliere due aspetti importanti della vita.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Thái độ của Chúa Giêsu mà chúng ta quan sát thấy trong bài tin mừng hôm nay giúp chúng ta lãnh hội hai khía cạnh quan trọng trong cuộc sống. Khía cạnh thứ nhất là nghỉ ngơi. Chúa Giêsu dịu dàng nói với các tông đồ vừa trở về sau những vất vả thi hành sứ mạng và họ hăng hái kể lại tất cả những gì mà họ đã làm. Chúa mời gọi họ: các con hãy đi ra một nơi riêng tại nơi thành vắng và nghỉ ngơi một chút. Làm như thế, Chúa Giêsu ban cho chúng ta một giáo huấn quý giá. Dù Ngài vui mừng khi thấy các môn đệ hạnh phúc vì những thành quả lạ lùng của việc rao giảng, Chúa không dài lời khen ngợi và đặt câu hỏi, nhưng Ngài quan tâm về sự mệt mỏi thể lý và nội tâm của họ. Chúa muốn cảnh giác họ tránh một nguy hiểm luôn rình rập cả chúng ta, đó là để cho mình bị sự miệt mài làm việc thu hút, để rồi rơi vào cạm bẫy duy hoạt động. Qua đó, điều quan trọng là những kết quả chúng ta đạt được và cảm thấy mình tuyệt đối là những người giữ vai chính. Bao nhiêu lần xảy ra điều đó, cả trong giáo hội, chúng ta say mê làm việc, chạy đua, nghĩ rằng tất cả tùy thuộc chúng ta, và sau cùng chúng ta có nguy cơ chạy mạng với Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa mời gọi các môn đệ hãy nghỉ ngơi một chút tại nơi riêng cùng với Ngài. Đó không phải chỉ là nghỉ ngơi thể lý, nhưng cũng là nghỉ ngơi trong tâm hồn. Vì ngưng việc mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần phải nghỉ ngơi thực sự. Và để làm điều đó, cần trở về với trọng tâm của sự việc, dừng lại, giữ thinh lặng, cầu nguyện để không đi từ việc chạy đua làm việc tới sự chạy đua nghỉ hè. Chúa Giêsu không tránh né các nhu cầu của dân chúng, nhưng mỗi ngày, trước mọi sự khác, Ngài rút lui để cầu nguyện trong thinh lặng, trong sự thân mật với Chúa Cha. Lời mời gọi dịu dàng của Ngài, các con hãy nghỉ ngơi một chút, cũng được gửi đến chúng ta. Chúng ta hãy cảnh giác tránh thái độ duy hiệu năng, hãy ngưng cuộc chạy đua miệt mài, khiến nó chế ngự chương trình làm việc của chúng ta. Hãy học cách dừng lại, tắt điện thoại để nhìn vào tận đôi mắt của con người, vun trồng sự thinh lặng, chiêm ngắm thiên nhiên, bồi dưỡng bản thân trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Tuy nhiên, tin mừng kể rằng, Chúa Giêsu và các môn đệ không thể nghỉ ngơi như các vị muốn. Dân chúng tìm được các vị và từ các nơi chạy đến. Khi ấy, Chúa động lòng thương. Và đây là khía cạnh thứ hai, lòng cảm thương. Chúa cảm động và Ngài đáp lại dân chúng, tái dạy dỗ họ. Dường như có vẻ đó là một sự mâu thuẫn, nhưng trong thực tế không phải như thế. Thực vậy, chỉ có con tim không để cho mình bị sự vội vã nắm bắt mới có khả năng cảm động, nghĩa là không để cho mình bị công việc phải làm nắm bắt, nhưng nhận thấy tha nhân, những vết thương, những nhu cầu của họ. Lòng cảm thương nảy sinh từ sự chiêm niệm. Thực vậy, nếu chúng ta học nghỉ ngơi thực sự, chúng ta sẽ có khả năng cảm thương đích thực. Nếu chúng ta vun trồng một cái nhìn chiêm niệm, chúng ta sẽ tiếp tục các hoạt động của mình mà không có thái độ chụp lấy, muốn chiếm hữu và tiêu thụ tất cả. Nếu chúng ta tiếp tục tiếp xúc với Chúa và không làm cho nội tâm sâu thẳm nhất của chúng ta bị tê liệt, thì những việc phải làm sẽ không thể tước mất hơi thở và ngấu nghiến chúng ta. Chúng ta cần một nền sinh thái học tâm hồn, gồm nghỉ ngơi, chiêm niệm và cảm thương. Chúng ta hãy tận dụng mùa hè này để làm điều đó. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Approfittiamo del tempo estivo per questo. Ci aiuta abbastanza. e ora preghiamo la Madonna, che ha coltivato il silenzio, la preghiera, la contemplazione, e si muove sempre a tenera compassione per noi suoi figli.
Giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, người đã vun trồng sự thanh lạc, cầu nguyện và chiêm niệm. Và mẹ luôn có lòng cảm thương, dịu dàng đối với chúng ta là con cái của mẹ. Kế đó, Đức Thánh Cha sớm kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Digne ficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, questum Domine mentibus nostris infunde, o che angelo annunciante, Christi Fili Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exoc nunc et usque in saeculo.
Ricevi nostrum in nomine Domini.
Qui
fecit caelum et terram. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với nhân dân Đức, Bỉ và Hòa Lan bị lụt lội nặng nề trong những ngày vừa qua vì mưa lũ làm cho khoảng 160 người chết tại Đức và 27 người thiệt mạng ở Vương quốc Bỉ. Hơn 1.000 người tại Đức còn bị mất tích, chưa có tin tức, thiệt hại vật chất rất lớn lao. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda colpite da catastrofi e alluvioni. Il Signore accolga i defunti e conforti i familiari, sostenga l'impegno di tutti per soccorrere chi ha subito gravi danni.
Tôi bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Đức, Bỉ và Hòa Lan bị thiên tai và lụt lội. Xin Chúa đón nhận những người đã qua đời và an ủi các thân nhân họ, cũng như nâng đỡ sự dấn thân của tất cả những người đang cứu giúp những người bị thiệt hại nặng nề. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng khủng hoảng tại Nam Phi bị xáo trộn từ hơn một tuần nay với những cuộc nổi loạn, cướp bóc, hôi của, hơn 200 người thiệt mạng và 2.500 người bị bắt sau những biến động vì cựu Tổng thống Jacob Zuma bị bắt vì tội xúc phạm đến công lý. Đức Thánh Cha nói,
Unitamente ai vescovi del paese, rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili coinvolti perché lavorino per la pace e collaborino con le autorità per fornire assistenza ai bisognosi.
Tuần qua, rất tiếc có nhiều tin tức về những vụ bạo động làm cho tình trạng của bao nhiêu anh chị em chúng ta tại Nam Phi vốn đã gặp khó khăn vì kinh tế và đại dịch, nay càng trầm trọng hơn. Hiệp với các giám mục Nam Phi, tôi tha thiết kêu gọi mọi người liên hệ hữu trách, hãy làm việc cho hòa bình và cộng tác với chính quyền để trợ giúp những người túng thiếu. Ước gì mọi người đừng quên ước muốn đã hướng dẫn nhân dân Nam Phi để tái sinh trong hòa hợp giữa tất cả mọi con dân. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cũng gần gũi nhân dân Cuba yêu quý trong những lúc khó khăn hiện nay, đặc biệt là các gia đình chịu đau khổ nhiều nhất. Tôi cầu xin Chúa giúp nhân dân Cuba xây dựng trong hòa bình, đối thoại và liên đới, một xã hội ngày càng công bằng và huynh đệ hơn. Tôi khuyên mọi người dân Cuba hãy tín thác nơi sự phù trợ của Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Xin mẹ đồng hành với họ trong hành trình này. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ ở Ý, đặc biệt là các nữ tập sinh dòng con Đức Mẹ phù hộ. Ngài cầu chúc mọi người một Chủ nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
I fedeli dell'unità pastorale di Camisano e San Podoro in diocesi di Vicenza. Desidero salutare di cuore i ragazzi della CDS della Puglia che sono collegati con noi tramite la televisione. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chim liền cánh như cây liền cài, ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc khi được trở thành muôn nghề của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban, Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã.
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2005, trong một cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với các em thiếu nhi mới được xưng tội rước lễ lần đầu tại Roma, một bé trai có tên là Andrew đã hỏi Đức Thánh Cha rằng, thưa Đức Thánh Cha có kỷ niệm gì về ngày rước lễ lần đầu của Đức Thánh Cha không ạ? Đức Benedicto thứ 16 đã vui vẻ kể lại rằng, đó là một ngày Chủ nhật cuối tháng 3 năm 1936, cách đây 69 năm. Trong ngày đó, cha đã hứa với Chúa Giê-xu rằng, con muốn được luôn ở với Chúa. Và cha cũng đã xin Chúa Giê-xu rằng, nhưng trước hết, xin Chúa hãy luôn ở với con. Và kể từ ngày đó cho đến hôm nay, cha luôn cảm nhận được rằng, Chúa Giê-xu luôn nắm tay cha, dẫn dắt cha bước đi trong những tình huống khó khăn nhất của cuộc đời cha, cũng như mọi biến cố vui buồn trong đời sống của cha. Quý vị và các bạn thân mến, khi thương mến nhau thì người ta luôn muốn gặp gỡ nhau và duy trì mối liên hệ ấy bằng nhiều cách thức. Ông bà ta đã mượn hình ảnh đàn chim để diễn tả mối tương quan thân thiết của tình bạn. Chim lạc bầy, thương cây nhớ cội, xa bạn xa bè, lặn lội tìm nhau. Một tình bạn chân thành và bền vững được diễn tả qua việc họ luôn ở bên cạnh nhau trong mọi lúc vui buồn và giữa những thăng trầm cuộc sống. Bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn, thuận lợi, ân cần có nhau. Bạn bè là nghĩa trước sau, tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai. Con người sống khăng khít với nhau là vậy. Trong đời sống đức tin của mình, chúng ta đã sống sự thân tình với Chúa như thế nào? Lời chia sẻ về kinh nghiệm được sống và ở lại với Chúa mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kể lại cho các em thiếu nhi, có lẽ cũng là một gợi ý quý giá cho chúng ta trong việc nhìn lại đời sống của mình. Là những kỳ tổ hữu, những người được mệnh danh là môn đệ của Chúa, chúng ta đã thực sự ở lại với Chúa và để cho Chúa ở lại với chúng ta hay chưa? Chúa Giê-xu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc với người Do Thái nói riêng và với chúng ta nói chung để nói lên một chân lý quan trọng trong đời sống người Kitô hữu, đó là sự cần thiết phải gắn kết và ở lại trong tình yêu của Chúa. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Như cành nho muốn được sống, muốn đơm hoa kết trái, nó cần phải bám chặt vào thân nho như thế nào, thì đời sống người Kitô hữu cũng phải gắn kết mật thiết với Chúa Giê-xu như vậy. Điều mà Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh ở đây không phải là quá trình sinh trưởng của cây nho như thế nào, nhưng là một bảo đảm rằng việc sống gắn kết với Ngài sẽ mang lại những hoa trái thiêng liêng và thánh thiện cho cuộc đời chúng ta. Cuộc sống của chúng ta luôn đong đầy và chịu nặng những lo toan vất vả. Chúng ta luôn phải bận lòng vì người này, người nọ và những công việc mà mình phải thực hiện để chu toàn những vai trò và bổn phận của riêng mình. Là những người Kitô hữu, chúng ta còn một bổn phận cao trọng nữa, đó là bổn phận phải sống gắn bó với Chúa như những cành nho cần phải gắn kết với thân cây nho để có thêm sinh lực mà trổ sinh hoa trái ngon ngọt cho cuộc đời. Thật vậy, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên là những cành nho của Chúa, với bổn phận của cành nho là phải trao tặng cho cuộc đời những hoa trái thơm tho ngọt ngào, bằng đời sống nồng nàn yêu thương và tận tình phục vụ tha nhân. Khi thực hiện được bổn phận đó, chúng ta sẽ trở thành những cành nho tươi tốt và được đôi tay nghệ nhân của Thiên Chúa chăm chút cho tồn tại lâu dài. Trái lại, nếu không thực hiện được bổn phận đó, thì như cành nho vô dụng, cuộc đời của chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt. Giữa lúc cơn đại dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới và trên quê hương Việt Nam, người người đang sống trong sợ hãi, hoang mang về vận mệnh của mình và cố gắng tìm kiếm những phương thế để chế ngự dịch bệnh này. Ước gì chúng ta biết dành những giờ phút ở lại với Chúa để nhận được tình yêu an ủi và sức mạnh chữa lành của Ngài, với niềm xác tín rằng, có Chúa, chúng ta sẽ bình an đi qua cơn đại dịch này.
Về nơi đây, con tâm linh như mơ giàu, dòng thời gian quấn trong phút giây trầm lắng, hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng vâng lời ca.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con luôn biết gắn chặt vào sự sống của Chúa và được hiệp thông trọn vẹn trong tình yêu của Chúa ngay trong những biến cố và nghịch cảnh. Chính khi ở lại trong Chúa và gắn kết với Chúa, chúng con sẽ nhận được sức sống và sức mạnh của Chúa. Nhờ đó, cuộc đời chúng con không chỉ được trở nên tươi đẹp, tràn đầy ý nghĩa, hy vọng và bình an, mà còn trở thành nguồn sức mạnh, bình an và hạnh phúc cho mọi người. Amen.
Từ lại trong đấng Kitô như chim hiền thánh như cây hiền thánh. Từ lại trong đấng Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành món đề của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Ngày con tung lưới giữa đời, dù đêm vây kín không trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay. Từ nay trong những khi tôi như chim liền cánh như cây liền cành, ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành món đề của Ngài. Ở lại trong Đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.